không còn cô đơn, kỳ hài. Ta không để các con một coi đâu, ta sẽ đến với các con. Tăng chương 14 câu 18. Cô đơn là tâm trạng thật đáng thương, đầy tội nghiệp của con người. Theo Bách Khoa Toàn Thư, Wikipedia định nghĩa, cô đơn hay cô độc đơn côi là một trạng thái tâm lý của con người. Theo đó, một người không chủ động hoặc từ chối hoặc từ cô lập, cách ly trong mối quan hệ xã hội và thiếu tiếp xúc với người khác. Cho dù có gia đình, bạn bè, thân thiết, vợ chồng, con cái, nó có thể xuất phát từ mối quan hệ xấu đi, sự lựa chọn có chủ ý về truyền nhiễm và cách ly, rối loạn tâm thần, rối loạn thần kinh hoặc các trường hợp khác. Một số dấu hiệu và hậu quả của cô đơn do cách ly hoàn toàn thường là cảm giác thiếu thốn, lo lắng, cảm giác ảo tưởng, thậm chí là không còn nhận thức về thời gian. Trong bối cảnh của đoạn kinh văn trong phúc âm tăng chương 14, các môn đệ của Đức Chúa Giêsu đối diện với sự buồn rầu bối rối vì sẽ chia ly với vị thầy yêu dấu của mình. Hôm qua, chúng ta đã suy gẫm, con dân Chúa không còn cô đơn vì có Đức Thánh Linh ở cùng. Hôm nay, mời bạn suy gẫm tiếp yếu tố thứ hai giúp con dân Chúa không còn cô đơn nữa là vì có lời Chúa. Thứ hai, vì có lời Chúa. Kinh Thánh cho biết, đức tin phải được thể hiện qua sự biết Chúa và vâng giữ lời Ngài. Nếu nói yêu Chúa, thì chúng ta phải vâng giữ lời Ngài dạy. Nếu nói có đức tin nơi Chúa, thì chúng ta cũng phải vâng giữ lời Ngài dạy. Vâng giữ lời Chúa ở đây có liên quan đến thực hành điều răn của Ngài. Trong thời cũ ước, dân Israel phải thực hành 10 điều răn. Trong thời tân ước, Đức Chúa Giêsu tóm lược 10 điều răn đó còn 2 điều. Kính mến Đức Chúa Trời và yêu người luân cùng như mình. Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 37 đến câu 39. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhắc nhở các môn đệ và môn đồ thân yêu của mình, Chúa Giêsu còn dạy họ thực hành một điều răn mới, nữa là yêu mến lẫn nhau. Tăng chương 13 từ câu 34 đến câu 35. Để áp dụng vào đời sống ngày nay, con dân Chúa vâng giữ lời Ngài bằng sự hợp vượng và thông công với anh chị em cùng đức tin hằng tuần. Có thực hành được điều này thì chúng ta sẽ có đồng minh, có tập thể đứng bên cạnh và sẽ không còn cô đơn nữa. Mục sư Henry Haley phục vụ tại Anh Quốc trong thời gian 1898 trở đi đề nghị rằng mọi tín nhân phải đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày và phải cam kết đi thờ phượng hằng tuần. Vâng, có làm theo lời khuyên như vậy, chúng ta mới thực hành đúng hai điều răn Chúa dạy, kính Chúa và yêu người. Có được bạn đồng hành trong bước đường theo Chúa sẽ giúp ta hoàn tất cuộc hành trình dễ dàng hơn. Trong hôn nhân và gia đình, nhiều đàn ông gặp nan đề thiếu hiểu biết về người phó ngẫu của mình. Người phó ngẫu là bạn đời đồng hành suốt đời trong hôn nhân và gia đình. Một vị mục sư làm tư vấn cho nhiều đàn ông bị vào tù vì tội đánh vợ mình. Mục sư này cho biết, những đàn ông này rất giỏi về đường đi, nước bước của con nai để săn bắn. Nhưng họ lại không biết rõ tâm lý và nhu cầu của người vợ trong gia đình của mình. Kinh Thánh cho biết, có hai hình ảnh của con dân Chúa. Thứ nhất là hình ảnh được Chúa bồng ẩm, như người chăn chiên bồng ẩm những con chiên bệnh, chiên yếu đi không nổi hoặc chiên đen gặp nguy hiểm. Thứ hai là hình ảnh bước theo Chúa. Đây là hình ảnh của những con chiên khỏe mạnh, có quyền tự do lựa chọn đi theo người chăn hay tẻ vào con đường khác. Nan đề thứ nhất của con dân Chúa là không tin vào Chúa. Không thờ phượng Chúa tức là không tin Ngài rồi. Từ sự bất tín đó mà đưa đến nan đề thứ hai là không vâng lời Ngài, không yêu thương và thông công với anh chị em trong Chúa, tức là không vâng lời Chúa dạy rồi. Khi không vâng lời Chúa thì chỉ muốn làm theo tánh xác thịt mà thôi. Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Khi con người chọn làm theo tánh xác thịt thì đời sống chẳng có tốt đẹp gì cả. Nếu chúng ta đồng ý với câu nói của ông Benjamin Franklin, nhà khoa học và chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, trên đời này không có gì chắc chắn cả ngoại trừ huế và chết, thì chúng ta nên có thái độ nghiêm chỉnh với đời sống hụt linh của mình. Chúng ta phải tin cậy Chúa và vâng giữ lời Ngài dạy mỗi ngày. Có người hỏi một vị mục sư, thưa mục sư, làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa? Vị mục sư bảo, anh hãy về và tự viết bài điếu văn cho mình. Bạn có còn bị cô đơn không? Hãy tin cậy vào lời phán hứa của Chúa trong Kinh Thánh để hết lòng làm theo lời phán hứa của Chúa Giê-xu cho các môn đệ và môn đồ Ngài lúc bấy giờ, cũng là lời phán hứa cho mọi con dân Chúa đang trong tâm trạng cô đơn rằng, ta không để cho các ngươi một còi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Rằng chương 14 câu 18. Vâng, Ngài sẽ đến cùng với tất cả những ai yêu mến, tin cậy và vâng giữ lời Ngài. Bạn có là người đó không? Phúc âm răng chương 14 cho chúng ta một sự dạy dỗ mới, đó là không còn cô đơn vì có Đức Thánh Linh ở cùng và có vâng giữ lời Ngài qua sự kính Chúa và yêu người. Cầu xin Chúa giúp bạn luôn biết yêu mến Chúa và vâng giữ lời Ngài để không còn bị cô đơn vì được Ngài đến và ở trong đời sống của mình và được gần gũi với anh chị em cùng đức tin mỗi ngày. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.